Trong một gia đình nông phu nghèo tại làng kia, có hai ông bà ngày ngày cần cù với công việc đồng áng. Sau nhiều năm son sẻ, cuối cùng được Chúa thương ban cho một người con trai duy nhất, là tất cả niềm vui sướng, an ủi, vì hy vọng sẽ tìm được nơi nương tựa trong tuổi già của ông bà. Tuy nghèo khó, nhưng hai ông bà rất hạnh phúc, và không quản ngại bất cứ hy sinh nào, miễn sao cho con mình có đủ cơm ăn áo mặc, và được cắp sách đến trường dưới sự chỉ dẫn của thầy dạy khôn ngoan, để trở nên người tốt lành đức hạnh. Hiểu biết công ơn sinh thành của cha mẹ, người con hiếu thảo ấy lớn lên với một ước vọng duy nhất, là làm sao đền đáp công ơn cha mẹ cho cân xứng. Một hôm, người con hiếu thảo ấy hỏi cha mẹ, con có thể làm gì để cha mẹ được vui lòng hơn không? Ông bà âu yếm trả lời, cha mẹ suốt đời sống khó nghèo, và chỉ có một kho tàng duy nhất là chính con thôi. Cha mẹ không ước ao gì hơn là thấy con khôn lớn nên người có đức hạnh. Tuy nhiên, nếu con muốn, và nếu con có thể làm được, thì cha mẹ chỉ ước ao có được một chút rượu để sưởi ấm trong những ngày giá lạnh. Đã từ lâu năm rồi, cha mẹ không còn được uống một giọt rượu nào nữa. Nghe cha mẹ nói, người con phân vân không biết phải làm gì, bởi vì cậu không hề có được một xu dính túi. Cậu tự nhủ, phải làm gì để thỏa mãn điều mong ước của cha mẹ được? Thế rồi một hôm như thường lệ, cậu vào rừng kiếm củi. Trưa nắng, cậu dừng chân bên cạnh một thác nước. Cậu chụm hai bàn tay múc nước chảy từ trên thác xuống uống cho đỡ khát. Vừa uống nước, cậu vừa có cảm tưởng như đang được thưởng thức một thứ rượu ngon và có vị ngọt chan chát. Cậu múc đầy bình nước và vội vã đem về cho cha mẹ. Về tới nhà, cậu vui mừng đưa cho cha mẹ và nói, thưa cha mẹ, đây là món quà con xin tặng cha mẹ. Một bình rượu để sưởi ấm cha mẹ khi trời giá lạnh. Hai ông bà nếm thử bình rượu, nhưng thực ra chẳng có gì khác hơn là hương vị của nước suối mà thôi. Tuy nhiên, hai ông bà cũng mỉm cười vui mừng vì tấm lòng hiếu thảo của con. Thấy cha mẹ hài lòng, cậu con hứa mỗi lần vào rừng kiếm củi sẽ đem về cho cha mẹ một bình rượu nữa. Ngày tháng trôi qua, hai ông bà luôn tỏ ra vui mừng như thực sự được uống rượu ngon vậy. Họ uống rượu nước và vui mừng vì thấy con cũng được vui sướng. Và quả thật, hai ông bà càng ngày càng thêm khỏe mạnh. Xem như thứ rượu nước của con có hiệu lực chữa lành kỳ lạ vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, tâm tình biết ơn dành cho những người giúp đỡ chúng ta bằng cách này hay cách khác là quy tắc sống đúng với phẩm giá con người. Có những người khờ dại quả quyết rằng, làm phúc là khởi đầu của sự vô ơn. Đó quả là một quan niệm sống thật bi quan sai lầm, và là điều tệ hại đáng tiếc biết bao. Vô ơn tức là khinh thường, là xúc phạm, và làm thương tổn người đã ra tay trợ giúp mình. Trái lại, nếu muốn đánh giá ai là người khôn ngoan và nhân đức thật, thì hãy xem người ấy có lưu tâm đến lòng biết ơn hay không. Biết đón nhận món quà tặng, tuy bé nhỏ, nhưng với lòng biết ơn, là biến đổi cái dường như không có, trở thành tất cả những gì muốn có. Người biết đón nhận ân huệ, tức là mặc cho những gì bé nhỏ không đáng giá, một giá trị hầu như vô tận. Chẳng hạn như một nụ cười hồn nhiên đơn sơ, nhưng chân thành, phát xuất từ tấm lòng nhân ái trìu mến. Phẩm giá của con người căn cứ trên việc biết cho đi và biết nhận lãnh. Cho đi là điều quan trọng. Cho đi không những chỉ các món quà vật chất, nhưng cho đi cả tình thương, niềm hy vọng, sự khích lệ, nâng đỡ. Cho đi tất cả con người của chúng ta nữa. Không biết cho đi, không thể nào xây dựng tình liên đới huynh đệ được. Thế nhưng, nhận lãnh lại cũng là điều không kém phần quan trọng. Tinh thần tông đồ không chỉ căn cứ trên việc cho đi tất cả của cải, sinh lực, thời giờ, tình thương, nhưng cũng đòi hỏi thái độ biết lãnh nhận nữa. Nhiều lúc, biết nhận lãnh lại còn khó hơn là biết cho đi. Bởi vì nhận lãnh đòi hỏi thái độ khiêm tốn, biết quên mình, biết nhìn nhận giá trị của quà tặng và những điều tốt lành nơi người muốn trao tặng. Thật vậy, nhiều lúc chính qua cái nhìn tích cực và qua thái độ đón nhận của người biết lãnh nhận, mà người cho đi có thể khám phá ra giá trị món quà tặng của chính họ. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa là đấng giàu sang quyền phép vô cùng. Ngài ban tặng cho mỗi người chúng ta tất cả mọi sự, từ sự sống, cơm ăn, áo mặc hàng ngày, nhà ở, ông bà, cha mẹ, bạn bè, những người yêu thương chúng ta và những người chúng ta mến thương. Nhất là ngay bây giờ, trong mỗi giây phút, Ngài cho chúng ta vẫn còn hít thở được bầu khí của sự sống. Tuy nhiên, Ngài cũng không khỏi đau lòng khi chúng ta tỏ ra vô ơn bội bạc. Trái lại, Ngài tỏ ra rất hài lòng mỗi khi chúng ta biết khiêm tốn tạ ơn Chúa. Lòng biết ơn Chúa là như mở tung ngưỡng cửa thiên đàng, để Chúa tuôn đổ muôn vàn ơn lành xuống trên chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để chúng con làm kẻ vô ơn bội nghĩa, giống như chín người phong cùi trong phúc âm đã được Chúa chữa lành mà không biết quay trở lại với Chúa để sắp mình tạ ơn. Cảm ơn Chúa đã cho chúng con hiểu biết tầm quan trọng của lòng biết ơn. Xin giúp chúng con mỗi buổi sáng khi thức dậy biết đón nhận cuộc sống với tâm tình tri ân, và trong ngày biết nhiều lần lặp lại lời tạ ơn Chúa nhân lành. Amen.
Như sóng lòng triều Yeah.